SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tử tù Lê Văn Mạnh sau 19 năm bị bắt giam qua 7 lần xét xử với 3 lần sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm vào sáng ngày 22 tháng 9 đã bị chính quyền bí mật đưa đi hành quyết. Gia đình không được thông báo và Mạnh cũng không được gặp mặt gia đình lần cuối cùng. Trong cuộc trò chuyện với SBS, bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của Lê Văn Mạnh, nói sau gần 18 năm đi kêu oan cho con, không ông to ông nhỏ nào mà bà không đặt chân tới để đưa đơn cầu cứu, nhưng cuối cùng họ vẫn giết con bà. Dựa trên những bằng chứng không thuyết phục, gia đình bà không can tâm.
Vụ án của cô tôi Lê Văn Mạnh nhé, tại vì đã xảy ra đến đây là đã gần 19 năm rồi.
Dạ.
Yeah. Qua quá trình nhớ là tôi đã đi kêu đơn khắp đây khắp đó. À, từ ông nhỏ đến ông to đi suốt 19 năm trời, nhưng mà bây giờ tôi vẫn đem nó tử hình, thì đúng là bây giờ lúc này là nó gây một cái cú sốc cho gia đình tôi rất lớn.
Vụ hành quyết gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Mới đây nhất ngày 2 tháng 10, thông cáo báo chí của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói họ kinh hoàng về vụ tử hình. Ông Moritz Thibault-Bins, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vụ hành quyết ngoài tư pháp không được xét xử công bằng hoặc tùy tiện, nói:
Tôi cảm thấy bàng hoàng trước việc hành quyết Lê Văn Mạnh bất chấp những lời kêu gọi khoan hồng, trước những nghi ngờ nghiêm trọng về tính công bằng của quá trình xét xử ông và những cáo buộc đáng tin cậy về việc tra tấn hoặc ngược đãi để buộc phải nhận tội.
Chuyên gia này và Ủy ban Nhân quyền tuyên bố rằng việc nhà chức trách không cung cấp thông tin kịp thời cho các cá nhân bị kết án tử hình về ngày thi hành án tử hình theo quy định đã cấu thành một hình thức ngược đãi, khiến việc thi hành án sau đó trái với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trước đó 2 ngày, vào kỳ thất đầu của tử tù Lê Văn Mạnh, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, phó phòng nghiên cứu văn học và lịch sử của Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam, đã viếng mộ Lê Văn Mạnh và đọc bài văn tế cho Mạnh.
Lệ tam hạ thổ, nguyện hợp quyên tử tôn tăng diện phước thọ. Tấu lệ thiên quan quý nhân, thiên phúc quý nhân, thượng nguyên tứ phúc thiên quan, trung nguyên xá tội địa quan, hạ nguyên giá kỳ quan tịnh cập. Thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, lạng ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Ngày nay là có vong giả Lê Văn Mạnh, nguyên mệnh sinh ư nhâm tuất liên muội nguyệt nhật thời. Thọ sinh hưởng tứ thập nhị tuế, đại hạ ư oan khuất, quý mão liên bát nguyệt sơ bát nhật. Tịnh thời thì ngày nay để cung thỉnh thần kỳ bản xứ chính thần, đương cai bản xứ thổ địa chính thần, sơn thần thủ mộ, thủ hình, thủ cốt, thủ hài, thủ lẫm, bảo hộ cho vong giả Lê Văn Mạnh tìm được kim chỉ có đầu, lợ có đầu, oan có chủ, phải tìm được những người gây ra thảm án, thiên đình thoải phủ để làm đơn khiếu trạng địa phủ Diêm La.
Theo sau vụ hành quyết Lê Văn Mạnh, nhà báo Nguyễn Đức, thư ký tòa soạn báo pháp luật, người đã có nhiều năm miệt mài lên tiếng cho vụ án có nhiều oan khuất này, đã từ chức và xin nghỉ việc. Mà theo anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, vì anh cảm thấy rằng tôi đã không nỗ lực hết sức trong tư cách là một nhà báo, tôi hổ thẹn. Chia sẻ này của nhà báo Nguyễn Đức sau đó đã được ẩn đi, nhưng vẫn có thể tìm thấy được trên các trang mạng từ những bài share gốc. Cả nhà báo Nguyễn Đức và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đều từ chối trả lời SBS để giải thích thêm về hành động của mình. Vì sao dư luận có nhiều phản ứng bất bình với việc thi hành án tử tù Lê Văn Mạnh như vậy? Tóm lược lại vụ án từ báo chí nhà nước. Theo cáo trạng, Lê Văn Mạnh trong lúc đi tìm trâu bắt gặp em Hoàng Thị Loan ở cùng xã, đang đi vệ sinh ở bờ sông Cầu Chày. Mạnh đã ra tay hãm hiếp và giết em, sau đó Mạnh ôm xác nạn nhân lội qua cầu sông Chày, giấu ở bụi rậm ở bờ sông thuộc xã bên cạnh là xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Sợ bị phát giác, Mạnh đã xé quần áo của nạn nhân làm dây quấn quanh cổ nhằm tạo hiện trường giả cho một vụ thắt cổ tự vẫn. Đến tối, gia đình phát hiện Loan mất tích nên tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân chết do ngạt nước, có bị hiếp dâm. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một chiếc quần xà lỏng luồn thun và được xác định đây là của Mạnh. Cũng theo bản cáo trạng điều tra mà báo chí trong nước đưa, gần một tháng sau, vào ngày 20 tháng 4 năm 2005, Mạnh bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai do hành vi cướp tài sản và bỏ trốn từ một vụ án khác. Ba ngày sau ngày bị tạm giam, tức là vào ngày 23 tháng 4 năm 2005, Mạnh từ trong trại giam gửi thư ra cho bố, thú nhận là thủ phạm gây ra vụ án đối với em Loan. Thư này sau đó đã bị nhà chức trách thu giữ, dùng làm căn cứ buộc tội. Từ năm 2005 đến 2008, Mạnh đã qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Trong tất cả các phiên tòa, Lê Văn Mạnh đều phản cung, tố cáo là đã bị điều tra viên và các bạn cùng phòng đánh, bắt nhận tội. Mạnh cho rằng tại thời điểm xảy ra án mạng, anh ta đang đi làm giúp em gái Lê Thị Nhài nên có bằng chứng ngoại phạm. Trong bản kháng nghị giám đốc thẩm số 12 ngày 23 tháng 4 năm 2007, tức là 2 năm sau đó, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho rằng cơ quan điều tra mắc nhiều thiếu sót, mâu thuẫn và chưa có cơ sở vững chắc để kết luận Lê Văn Mạnh phạm tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Tại bản kháng nghị giám đốc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho rằng vật chứng duy nhất là chiếc quần xà lỏng rách được xác định là mất giá trị nhân chứng buộc tội đối Lê Văn Mạnh vì Mạnh khai đi mò tìm em Loan ở sông bị rách. Một số người chê trách nên Mạnh đã cởi ra, vứt ở nơi mà sau đó là hiện trường. Nói về điều này, bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của Lê Văn Mạnh kể lại. Thưa, để bắt đầu câu chuyện...
Trong cái nội dung của án thì là không tìm ra được một cái bằng chứng để mà bảo đó là cái nhân chứng của Lê Văn Mạnh chính trong cái vụ án. Vì hoàn toàn là chỉ bằng lời khai nhận tội của Mạnh thôi. Chứ thực tế là không có một cái bằng chứng gì để mà kết tội quân tôi với cái vụ án này cả. Nhận được cái quần sót thì nó đi mò cả đêm rồi trời rét thì nó đến lúc lên bờ thì bạn bè nó nói nó xấu hổ, nó cởi nó thay, nó bắt ngay ở hiện trường đấy, về nhặt được thì là bảo đây là nhân chứng. Khi mà pháp y về mổ xẻ thì lấy được tí tinh trùng khô nhưng mà không xác minh được cả ADN đó là cái tinh trùng của Mạnh. Rồi khi cái con Lệ mới có 9 tuổi thì vào trường học lấy lời khai thì con bé chẳng biết gì cả, ngồi công an thì một lúc mà bảo là nó ký vào thì nó biết ký vào thôi chứ nó không biết là cái nội dung đó là cái gì đâu. Đến khi ra tòa xử ra đọc gia đình tôi mới biết thì tôi cái cuồng lên tôi bật đứng dậy thì tôi thắc mắc thì công an lại cứ nhận tôi ngồi xuống, bảo là bà ngồi xuống và câm mồm và không được nói. Đấy cho nên là bây giờ những các cái tình tiết trong vụ án trong hồ sơ thì không đưa ra được xác thực, không xác minh được đó là hung thủ chính tận của tôi mà bây giờ vẫn cố tình giết của tôi đi. Nên lúc này là tôi lương tâm tôi là một người mẹ rất đau lòng và cũng rất là bối rối.
Trong kháng nghị giám đốc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ rõ ra tại sao cơ quan điều tra không hỏi các bị cáo về bức thư nhận tội. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng chưa xác định cụ thể được hiện trường chính nơi xảy ra hành vi tấn công đầu tiên của Mạnh đối với nạn nhân Loan. Hiện trường có cách nhà dân, cách các lối đi bao nhiêu mét. Với hiện trường như vậy thì thủ phạm có điều kiện thực hiện tội phạm hay không? Liệu những người xung quanh hiện trường có nghe được tiếng kêu của em Loan hay không? Nạn nhân chết do nguyên nhân trực tiếp là chết ngạt, đánh đập hay hiếp dâm mà chết? Tình tiết ai đánh đập? Và hơn nữa tình tiết là bị cáo Mạnh khai bị đánh đập, ai ép cung bị cáo? Tất cả những câu hỏi này đều không được làm rõ, không có câu trả lời. Nhưng qua cả 7 phiên tòa đều y án và cuối cùng dẫn đến vụ hành quyết sau 19 năm giam cầm. Đó là những thông tin từ cáo trạng điều tra, tóm tắt lại từ những gì mà báo chí trong nước chia sẻ. Và sau đây là lời kể của bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh. Sau chừng ấy năm đi kêu oan cho con, tôi đã không còn nước mắt để khóc. Bà nhớ như in thời điểm ngày xảy ra vụ án, bà đã làm gì và vì sao con bà lại có cái quần xà lỏng rách vứt ở nơi được coi là hiện trường.
Của tôi thời gian đó là nó về, nó ở nhà là nó đi chuyển đồ cho con em gái ở nhà. Ngày hôm đó là nó đi chuyển đồ, nhà nó chuyển nhà vào trong, nó mượn nhà bà cố nó ở, bây giờ nó chuyển về trong nhà. Thì ngày hôm đó là mày đi chuyển đồ cho em gái. Thế mấy là gần tối thì nó mới về. Thì hôm đó là tôi cũng xuống đó nhưng mà tôi lại về trước. Tôi về thì tôi là đang quét sân thì nó về. Thì tôi mới bảo là bây giờ mày sợ đi bất khổ gì đâu. Nhưng mà nó bảo mẹ bất đi để con chờ con đi tắm rồi con coi phim không ăn. Nó đầu nó ra nó đi tắm xong nó ngô nó bé thằng con nó nằm nó hát nghêu ngao đến nó chờ phim học văn nó coi. Thì đến tối khoảng độ tầm 7 giờ Nhà tôi chuẩn bị ăn cơm thì ông nhà tôi hôm đó lại đi uống rượu bên họ sân biển. Ông lại không ăn cơm nữa, ông cứ đi ra ngoài đường để ông đi uống nước, sang nhà chú uống nước. Ông cứ thấy là trên kia là nhốn náo trên nhà của nhà cái con bé Loan bị nạn đó. Thì đang nhốn nháo lên bảo là đi tìm. Thì ông nhà tôi là cứ quay về với nói với bố ba ơi, con nhà nơi hỏng hắn bị rằng hắn bị chết đuối hay là bị đi mất hay rằng thấy đang nhốn nháo. Thế tôi lại ví dụ như bảo là ăn cơm nhanh đi rồi mà hai thằng đi xuống mà đi, nếu phải đi núi thì đi mà bò. Bởi vì nhà tôi là gần sông, mà trong khi thời gian trước là nhà tôi cũng có hai đứa con bị chết đuối. Hai thằng, một thằng 8 tuổi và một thằng 4 tuổi. Thì con tôi chết đuối thì cả làng cũng tập trung đi mò. Thì tôi lại bảo nó là thôi bây giờ là mà lúc mày đi mò đi, lúc em mà chết đuối thì cả làng người ta tập trung đi mò bớt xác cho em là mày. Thế ăn xong thì bắt đầu là cả ba bốn con kéo nhau đi mò, mò cả đêm không thấy. Thì về ngủ đi, sáng mai là bắt đầu là đi mò tiếp cũng không thấy. Sau bắt đầu về bảo về là đi lấy xiêng đi tìm trên đường hay là nó có bị bố mẹ nó mắng chửi nó bỏ đi không. Thì thằng Mạnh là còn về lấy xe đi trên đường để tìm. Còn Lai thằng chú con ruột của nhà là chú Nhã đi lên trên đường đi tìm, mà lên trên nông trường Thống Nhất thì không thấy. Sau bắt đầu quay về hai chú cháu là còn viền vô quán ăn phở. Xong rồi lại viết về nhà bắt đầu lại bảo bây giờ thôi mò tìm trên đường không thấy thì ta lại xuống sông ta đi mò tiếp. Ví dụ xong đi mò lên một lượt không phát hiện được, thế đến khi sau quay xuống thì bắt đầu lại bị phát hiện được. Thì bị thấy xác con bé nằm bên bờ sông bên mặn đó là đất của Thọ Xuân. Thì cái người mà thấy xác này lại là bác ruột của nó. Thế hô lên với bay ơi, ông bay ơi cháu tôi rồi. Thế ông nhà tôi lại cũng đang đi cạnh đây, ông nhà bà tôi để im đấy. Rồi bắt đầu là mấy người căng ra lội qua sông để gần đưa sang bên bờ đây rồi gọi cho pháp y về làm việc. Nếu nó gọi cho công an pháp y liền mổ xỉa thì thời điểm đó thì bắt đầu lên thằng Mạnh lên đứng cạnh của chia đó, mấy đứa thanh niên là cái treo vẫn nói là mày mặc cái quần đùi rách để cái chim có mồi ra mày cởi ra được rồi đó Mạnh. Thì nó lại đứng đây nó cởi nó vứt luôn đi, nó mặc sang cái quần dài. Thế đến lúc công an về để mổ xỉa tử thi thì cái nhà cái quần xót quá nó đúng rồi, bảo đây là nhân chứng đây rồi. Đó. Khi mổ xỉa tử thi thì thằng Mạnh cũng ngồi đấy coi mổ xỉa tử thi xong bắt đầu là chôn cất, nó cũng đi chôn cất. Con cất xong bắt đầu về nó tắm rửa, nó ăn cơm nó lại nằm nó hát nghêu ngao, chờ nó coi phim nó lại hát nghêu ngao. Qua quá trình diễn ra vụ án là đã một tháng không tìm được thủ phạm. Sau đến bắt đầu là với vào nhà tôi với bảo thằng Mạnh là đưa thằng Mạnh lên để là phục vụ cho công tác điều tra. Nhưng mà trong khi đem thằng Mạnh đi thì là không có giấy triệu tập, để bảo lại triệu tập lên để phục vụ cho công tác điều tra. Nhưng mà gia đình tôi có được cầm giấy triệu tập đâu, làm gì có. Đó là hai ông công an là áp giải, một người Lai, một người ngồi đằng sau áp giải nó lên. Lên chưa đến trụ sở ủy ban thì bắt đầu là đánh nó quay lơ đi, bố trí xe sẵn đấy. Điểm xuống dưới nhà nhốt để dưới trại tạm giam Cầu Ca là bắt đầu là đua người đánh bức cung, bắt nó phải nhận tội. Bảo là mày không nhận tội là tầm bọn tao đánh chết. Thì thằng quân tôi nó bảo là bây giờ mà không nhận tội thì là nó đánh chết. Thì đến lúc là mình là người có tội. À thôi bằng cách là mình hãy nhận tội đi để ra tòa nhờ tòa Minh Hoan để xem xét lại cái lời nói của mình để rửa tội cho mình. Nhưng khi ra tòa thì tòa lại rửa theo cái lời nhận tội. Chúng tôi là những người dân thấp cổ bé họng nên kêu không thấu trời được.
Lê Văn Mạnh,
con tôi chết oan cho nên là gia đình tôi rất sốc và rất chi là đau lòng.
Cái sáng mà ngày 23 đó, làm sao mà bà biết được tin thi hành án đối với Lê Văn Mạnh thưa bà?
Cái hôm 22 thì là tôi còn đang ở Hà Nội, là hôm đó sáng hôm đó là tôi lên chỗ văn phòng chủ tịch nước tiếp công dân ở trên trụ sở tiếp công dân ở trên chỗ Hà Đông. Thì sáng hôm đó là tôi còn lên là cái ông mà bên văn phòng chủ tịch nước là còn tiếp công dân, là còn tiếp gia đình tôi, còn tiếp tôi và con gái là con Lệ, hai mẹ con còn vào tiếp ông tiếp và gửi đơn. Thì đến khi về thì là đến mai 23 thì là coi như là có công an của xã là đem cái giấy đó vào là đưa cho thằng Cường ở nhà. Thì là thằng Cường với điện ra cho tôi thì nó bảo là mẹ ơi, anh Mạnh có cái giấy thông báo là thi hành án rồi, thi hành án là lúc 8:45 ngày hôm qua rồi, ngày 22 rồi. Thì bắt đầu là tôi với có lẽ là bắt đầu là hai mẹ con là với đây bật lên khóc rồi, bắt đầu với chú sếp là từ ngoài Hà Nội về thì ngày 23 là về thẳng dưới khu mộ quá luôn. Nên là thuê xe là đi thẳng xuống mộ luôn, là ra khu mộ luôn. Thế không có cái giấy thông báo đó thì là gia đình tôi cũng không biết được mà là đưa tận vô nhà. Công an xã thôi, cô nhà thì hàng cửa nhà là bắt đầu mới nhận, xong là nó mới hiện ra cho tôi.
Sao gia đình không đưa về chôn ở gần nhà mà chôn ở một cái nơi cách xa nhà đến hơn 40 cây số thưa bà?
Vì cái thời gian mà con tôi nằm tù nằm trong trại bị giam nó quá lâu. Mà nó là cái kiểu nó bảo là bây giờ con mà giam lâu gì thì đúng gì là con cũng bị chết oan. Nó cũng sẽ là giết con đi để nó thế chân cho nó. Cho nên là con có mấy lời là dặn bố mẹ và các em trước. Nếu như mà con có bị chúng giết đi thì bố mẹ không phải nhận xác, con bè không phải chôn cất, không phải thờ cúng gì cả, mà cứ để cho linh hồn con thất xuống để con đi tìm công lý. Lúc nào mà con tìm được công lý thì bố mẹ mới đem hồn con, đem xác của con về rồi với mai táng ma trai đi thờ cúng. Cho nên là tôi thực hiện cái di nguyện của con tôi. Cho nên cái hộ mà nó đưa cái giấy thông báo ra cô nhà là nó mới bảo là có làm đơn nhận xác hay không, thì tôi là biết không bảo, không bảo là không làm đơn nhận xác mà tôi không chấp nhận cái bản thi hành án đi, nên là tôi là biết không đem xác về nhà. Nếu khi mình mà đã nhận ký vào giấy để đem xác vào nhà là con mình là người có tội rồi, nên thì mình xin xác về nhà đấy thôi.
19 năm đằng đẵng đi kêu oan cho con. Bà làm gì sống để có tiền để kêu oan cho con thưa bà?
Cái thời gian dài dằng dẳng suốt 19 năm qua thì gia đình tôi vô cùng là cực kỳ là khó khăn, kể cả vật chất và tinh thần. Tôi là một người mẹ thì không thể nhìn con nó bị sự đau khổ dày vò trong cái khu biệt giam, mà nó để phải để cho nó nhìn đói chẳng khác được. Tôi mới tìm mọi cách, lúc thì tôi đi làm thuê, đi cấy thuê, đi gặt thuê, lúc thì tôi đi mò cua bắt ốc, mò hết ở sông, cái sông Cầu Chày là 24/24, ngày nào tôi cũng có mặt cả, là đi kiếm từng đồng để dồn đến tháng để đi tham mưu cho quân, rồi là lấy tiền để đi kêu oan cho quân. Cho nên là tôi lăn vật suốt 19 năm trời để kêu oan cho quân dòng trả, nhưng cuối cùng là quân vẫn bị chết oan. Nên tôi là một người mẹ, tôi cũng rất như là ân hận vì mình không thể cứu được quân mình.
Yeah.
Cuối cùng con mình cũng phải vẫn bị chết oan.
Bà 19 năm như vậy thì không biết là không biết bao nhiêu nước mắt đã đổ ra hả bà?
Nó nói thật lòng, suốt 19 năm đến bây giờ nhận được một cái tin giật gân nhá, con bị thương nhá, là tôi đúng là cạn kiệt hết cả nước mắt rồi. Đầu tóc thì bạc phơ, người thì bệnh tật, mắt thì đợt vừa rồi là bị mù cả hai mắt, mới vừa phải đi thay động nhân hay nhân tinh thể, vừa mới về vừa mới chưa khỏi thì coi như là nhận được cái tin giật gân là con bị thương nhá. Nên bây giờ là đúng là tôi đã cạn kiệt hết nước mắt rồi.
Việc nhà cầm quyền thi hành án tử hình một người mà toàn bộ cáo trạng và kết luận điều tra chỉ dựa vào lá thư thú tội của người bị bắt, trong tình trạng mà bị cáo khai trước tòa là bị ép cung, bị đánh đập để viết ra, đã gây chấn động trong công chúng, làm sâu sắc thêm sự mất lòng tin vào hệ thống pháp luật và công quyền của Việt Nam. Liệu thi hành án là xong, chết là hết? Liệu gia đình nạn nhân có từ bỏ ý định kêu oan cho con mình khi mà bản án đã thi hành? Bà Nguyễn Thị Việt, ngoài việc làm ruộng, vẫn hàng ngày mò cua bắt ốc trên chính con sông, vốn là hiện trường xảy ra vụ án, mà vì đó con bà bị buộc tội và bị tử hình. Bà nói rằng dù con bà đã bị giết rồi, nhưng có phải cào cỏ lật đất để cùng vong linh con đi kêu oan thì bà cũng sẽ làm.
Gia đình tôi hoàn toàn không chấp nhận cái bản án và cái tội lỗi đó, bảo là do quân tôi gây ra, gia đình tôi hoàn toàn không chấp nhận. Bằng giá nào, nếu như quân tôi đã đồng lòng, anh sống quân thất thiên, quân linh hồn, anh bảo là để cho linh hồn đó, để đi tìm công lý kia bằng được, thì gia đình tôi cũng sẽ đồng hành với con tôi là đi kêu đòi tìm bằng được công lý cho con tôi, chứ không thể chấp nhận để con tôi chết oan sai như thế được. Dù cho gia đình tôi bây giờ là rất gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà tôi cũng phải là đào đất đất của bác thì kiếm từng đồng từng xu để dồn nếu bác là đi kêu đi tìm công lý cho con thì bằng được.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.